Thầy nhắc là một cái chuyện rõ ràng, cái chuyện biết vua Ba Tư Nạp có hai người con gái, phải không? Nhớ chưa? Một cái cô đó, thì ông hỏi bây giờ đó, con muốn giữ duy trì cái phước báo gì, làm sao? Thì nói chú cứ tiếp tục, con hiếu với mẹ. Tại vì chú có hiếu với mẹ, tức là chú đã trồng cây phước đức rồi. Không bao giờ thầy nghĩ là cái chú bà để khổ đâu. Bây giờ chú đã ở chung với lại chú bị ảnh hưởng ác nghiệp của vợ chú rồi, mà chú vẫn còn có phước vậy. Muốn gì thì sau này chú tách ra thì thầy nghĩ tài sản chú sẽ dương lên chứ không bao giờ mất. Bây giờ thầy nói hai cái trường hợp, hai người con gái của vua Ba Tư Nạp để cho quý vị thấy. Vua Ba Tư Nạp ngài có một cái người thứ phi là Mạc Lợi Khu Nhân, là người nô lệ của dòng họ Thích Ca mà tráo đổi để gả cho vua. Vua Ba Tư Nạp quý vị nhớ vậy. Thì bà đẻ là một đứa con gái, công chúa đầu tiên rất là đẹp tên là Thiện Quang. Thì một bữa kia đang lâm triều như vậy thì vua Ba Tư Nạp ngồi với Mạc Lợi Phu Nhân nói này, này nghĩa là Ái Khanh, nhìn công chúa Thiện Quang coi, con được giàu sang phú quý là do nhờ con có được cái phước báo của Cẩm Đề Cẩm Thường đi cúng dường bố thí mà người ta nói con gái nhà đức cha. Thì khi nói nó xong thì bà Mạc Lợi Phu Nhân bảo nó nói, nghĩa là bệ hạ nói như vậy với con gái đây, nó cũng hiểu đạo, nó cũng thường nghe Đức Thế Tôn giảng pháp bài để nó ý kiến coi. Thì khi đó công chúa Thiện Quang mới nói thế này: con thường nghe Đức Thế Tôn nói phước báo của con á là chính, mà phước báo phụ dương là phụ con có cái cộng nghiệp thì con xin vào là con của phụ dương, nhưng mà phải có phước báo con mới chui được làm con phụ dương. Thì nói câu này xong, đang trước mặt của bác văn nhân võ, ông Ba Tư Nạp ông tự ái quá, phải không? Cũng như bây giờ thầy nói trong anh giàu là do sư cô, mà trong anh nói đúng cái sư cô là triệu phú chẳng hạn, đi sư cô đó mày nói mày giàu do mày, tao đuổi thầy ra không cho đồng bạc con mày giàu không, phải không? Thì khi đó ông vua Ba Tư Nạp ông mới nói nhỏ với một cái tên cận vệ đó, nhà ngươi ra ngoài cổng thành đó, đang làm lễ nè, lựa cái tên ăn mày nào á mà nó nghèo nhất cái trong đám ăn mày đó gả cho tao, vô đây tao gả công chúa Thiện Quang liền. Nhưng mà nhớ cái điều kiện đó, ông muốn còn thương con, lựa nó nghèo nhất mà mặt mà mũi phải sạch sẽ chút chứ đừng có lựa xấu trai quá. Thì ông dẫn con thì dẫn, nhưng mà thương những thương. Thì cận vệ của Ba Tư Nạp mới đi ra ngoài cổng thành thì thấy một cái tên ăn mày lựa trong đó, có thằng thì nghèo quá thì thấy xấu, lựa tới thì lựa được cái thằng ăn mày, nghĩa là nó ngồi đó mà mặt mày sạch sẽ, chỉ quần áo đem dưới. Hỏi nhà ngươi nó xuất thân ăn mày bao lâu, nó giờ tôi xuất thân ăn mày 5 năm. Hỏi gốc gác sao, hỏi nhà tôi giàu lắm nhưng mà ba má tôi chết rồi để lại gia tài tôi cờ bạc rượu chè, biết thành ra là xa cơ với tôi là thuộc loại mà quý tộc, cũng như là high class chứ không phải là low. Thì đúng tiêu chuẩn là vô dẫn vô cả. Bây giờ con nói cái phước báo là do con được là công chúa, có nghĩa là già học sòn kim cương có người hầu cái hạ là do phước báo con. Vậy bữa nay để thử coi là có đúng như là con nói không, phụ vương sẽ trả con cho cái tên này nè, nếu mà con quả thật con có phước báo thì con sẽ có tất cả như là con đang có đây. Thì khi nói ra thì công chúa Thiện Quang ngày cũng đảnh lễ và chấm bậc phụ vương và mẫu hậu, bây giờ con cũng tin tưởng vào lời Đức Phật dạy. Thì con tin nếu quả thật đời trước con có phước báo thì con vợ chồng con cũng sẽ có phước báo như là trong dân vua này. Và công chúa không có nói một cái lời gì, từ giả xong và đi ngay, vua nó không được đem một đồng, không được đem một người hầu cận theo. Thì mới đi lang thang ra khỏi cổng thành, vừa ra khỏi cổng thành thì công chúa Thiện Quang mới nhìn là hỏi: vậy cho lâu nay là anh nghề ngỗng là gì? Nói tôi là chỉ là ăn nhậu cờ bạc rượu chè, tôi không có nghề gì hết. Hỏi với nhà cửa anh có không, anh ở đâu? Nó hồi xưa anh có cái nhà ở trong cái cuối xóm đó, nhưng mà anh bỏ quan nó, anh tháo bàn tháo ghế đồ đặc quý anh cầm bán hết, vậy còn cái giỏ không à. Thì mới dẫn nhau về cái nhà, chắc cũng xấu cỡ vậy, cái chùa mình mới mua vậy đó. Bỏ quan cũng 3-4 năm, nghĩa là ráp đến bây giờ mới kêu đó là Phật tử của thầy núi đây mà huy động đổ 10 xe rác chưa hết.
Vậy là đào có vàng rồi đó.
Dạ, nó có không tiền mình đào. Còn cái sau cái nhà thì chưa đào tới đó con.
Đào có vàng đó.
Cái bắt đầu ra thì bắt đầu công chúa nó bây giờ không để tôi em là cành vàng lá ngọc, mà chàng á bây giờ là làm bò mã, tiếng là em bị phụ dương đài, nhưng mà phải có chỗ ở, sống có nhà, tháp có một. Thì nó đưa bả ra, thì công chúa mới đi lang thang lại nhìn thấy một cái nhà bỏ hoang cỏ rác ông tùm. Công chúa Thiện Quang nó nói bây giờ sống tay vô dọn dẹp chứ, người ta làm được mình cũng làm được, chứ tại sao mình hôm nay mình sướng được bây giờ mình khổ cũng được. Công chúa bây giờ mới bây giờ là lấy cái tay nó nhổ cỏ để mà xỏ một cái chỗ đi bước vô cái lối nhà. Thì dọn một hồi rồi mệt mới kiếm lưu nước, thì cái lưu nước và nước mưa đó, thì nó đâm qua làm sao hồi nó bắt đầu lấy nước ra để mà vô rửa mặt của mày, thì làm cái lưu nó bể đi. Thì cái lưu nó bể xong xuôi rồi thì lâu ngày y tế ra cái dưới cái nước lưu là có cái hũ, một cái hũ hũ vàng, mà cái ông già của ổng á, ông già với ông chồng đó thấy ông này cờ bạc rượu chè quá thì giấu cổ mà không dám nói cho con biết. Thành ra vô từ cái thuốc khi mà đào đúng cái hũ vàng đó là cái hũ vàng kho tài đó, là coi như là cũng không có thua gì là đức vua Ba Tư Nạp hết. Nó môi ra cái hũ vàng nó ra đào lên, thì đào lên công chúa bắt đầu có sai người ta thợ lợn tu bổ cái nhà, là xây lâu đài, xây một cái cung điện mùa đông mùa hạ đi. Thì vua Ba Tư Nặc cho người ta dỗ công chúa, đúng 3 tháng sau là cái lộ lâu đài nó hoàn thành. Bởi vì thấy vua hỏi Phật, Phật nói này là cái phước báo của công chúa thôi, cái phước báo của công chúa. Thành ngược lại chúa có phước, chú ly dị vợ chú vẫn có phước. Phước chú cộng lại cái sổ thiện ác. Sau này thầy nói có một cái ông có một cái cách tu hành mà chút nữa trong sau thầy kể nè. Ông này á, ông tu hành, ông là một cái người rất là bình thường thôi. Ông tên là Viên, ông tên là cái gì, Viên Liễu Phàm. Ông đời nhà Minh bên Tàu, mà ông có cái nguyên tắc tu hành mà Phật tử nên theo ông. Thì cuộc đời ông này là ông này khi mà đẻ ra đó, Viên Liễu Phàm đời nhà Minh đó, thì ông sinh ra ông được một ông đệ tử của Khổng Minh là Khổng Tướng Số chấm cho ông đó cái gì, mà quý vị biết mà đệ tử của thì Khổng Minh mà chấm thì đâu có sai được. Thành ra viết trong một cuốn số, ông già ông đẻ ra là ngày đó giờ đó mấy tuổi đậu đạm viên, mấy tuổi làm quan, mấy tuổi sẽ bị thách chức, mấy tuổi sẽ lấy vợ lấy con ở tù ở đó có. Và từ khi ông nhỏ cho đến ông 20 tuổi, ông thấy tất cả gì ba ông viết được ông đều không sai một nét. Sự việc xảy ra đâm ra ông chán đời, và tại vì ông biết khi mà chú biết cái chuyện đời chú nó đã giống như có cái bàn cờ không có sai một cái gì. Thành bữa đó ông buồn quá, ông đi lại ngang một cái rừng núi đó, ông đi như là ông chán đời mà ông không có làm gì được hết. Thì ông khi mà thầy bói bói ông như vậy là số phận có sẵn rồi, thì ông mới đi ngang qua gặp Vân Cốc Thiền Sư, là ông cất cái chòi trên cái núi ông đang tu. Thì Vân Cốc Thiền Sư thấy ông một cái chàng thanh niên quải một cái quải ngồi đó, thì Vân Cốc Thiền Sư ngồi thiền bên dòng suối cái cốc. Thì cái ông mà Viên Liễu Phàm ông cũng ngồi thiền, ông là ông dựng cái điện ông ngồi kế bên ông đó. Mà thiền sư ngồi 3 ngày không dùng điện, mà ông này ngồi 3 ngày cũng không có một cái dụng cử gì hết. Thì ông Vân Cốc Thiền Sư cũng trời ở bữa nay gặp một cái ông mà cư sĩ mà lão đạt, tức là cái người mà tu mà không khởi một cái niệm nào. Thì Vân Cốc Thiền Sư đi sau khi 3 ngày thấy anh này không khởi tâm dụng niệm, ngồi dưới cục đá không ăn không uống luôn. Hỏi chẳng hay, nghĩa là cư sĩ tu với một cái vị mà đạo cao đức trọng nào mà có được một cái đạo hạnh dữ dội vậy. Không biết tôi chẳng có đạo hạnh gì hết. Tại vì cuộc đời tôi sinh ra đó, ông thầy bối đệ tử Khổng Minh nó Khổng tiên sinh chấm tôi là như vậy như vậy như vậy, là không đậu bằng cấp, không vợ không con. Rồi tôi đến 49 tuổi là tôi bệnh, ngày 53 tuổi tôi chết, được cái xá tôi thấy không cần làm. Mà từ khi tôi nhỏ tới giờ 20 tuổi, tất cả những cái gì mà cha tôi viết lại trong cuốn mà gia phả tôi đều thấy chính xác lắm. Thì con người có cái số tôi đâu cần dương lên. Khi đó ngày Vân Cốc Thiền Sư nó tưởng ông là một cái bậc nghĩa là đạo cao đức trọng, té ra chỉ là một cái tên phàm phu tục tử, là bị cái số mạng trói buộc, cũng như cái người bị cái số vậy là mình không có dương lên đó. Thì ngài mới la cho một trận. Ngài la, ngài nói là cuộc đời ông tin cuộc đời xuất khổ đều có số mạng cả, vì ông tin vào thầy tướng số này, ông không có thể, ông không biết tu là có thể chuyển được cái nghiệp, mình làm phước để chuyển nghiệp. Đã tưởng ông là cái bậc thượng căn thượng trí tu hành ngộ đạo, không ngờ ông chỉ là một cái tên tầm thường để cho số mạng trói buộc, không biết tự mình vươn lên. Tại sao ông không theo lời Phật dạy tu thiện tích phước để cải đổi số mạng? Tức là ngài Vân Cốc Thiền Sư, ngài tưởng ông này là một cái bậc là cao tăng, thế là ông không dùng tưởng không dùng niệm, vì ông chán đời quá. Ngồi như là đuổi ruồi con bay đó. Thường thường mình ngồi vô ngồi thiền thì mình suy nghĩ được luôn, phải không? Nhưng mà ông này ông không có nghĩ, ông không nghĩ ngày mai mua nhà, không ngày mai cưới vợ, không nghĩ ngày mai nghĩa là có quần có áo, ruồi đậu không thèm đuổi thầy ông. Thì Vân Cốc Thiền Sư sợ ông này sao cao quá, ngồi cái là bát phong si bất động, phải không? Nhưng mà thật ra ông này vì cái tinh thần thấy là coi như là chán đời rồi, coi như tin vào số mệnh, nghĩa là cho cuộc đời mình là theo thầy bói nói là không có dương lên. Ngài giải tiếp, khi chúng ta cầu một việc gì mà được đó, là do cái phước đời trước chúng ta có mình mới được, đúng không? Có người họ muốn mua cái nhà đó mà mình không có phước mua không có được đâu, mà người có phước là mua được cái nhà đó. Khi chúng ta cầu một việc gì mà không được là do cái thiếu phước để cầu không được, đúng không? Có người cầu cái việc đó vô âm lai cái giấc đó mà người ta được cái giấc nhận, mà cũng những người cũng có trình độ là mình vô là không nhận do thiếu phước đời trước. Sau đó thiền sư Vân Cốc hỏi ông kiểm điểm lại xem từ nhỏ đến giờ ông có làm việc thiện nhiều hay việc phước gì nhiều hay việc ác nhiều. Thì Viên Lã Phàm trả lời tôi không có làm việc gì thiện. Thiền sư giải tiếp, nếu từ nay ông biết tạo phước tích đức sẽ được cải đổi số mạng đúng theo những từ nhà Phật, tức là tu là chuyển nghiệp. Thiền sư nghĩa là Vân Cốc giải tiếp, người có tài sản vợ đẹp sinh con sinh mà hưởng được 70 năm là do tích phước hưởng thiện báo, 70 năm thiện báo. Người nghèo khổ 70 năm lận đận là do trả ác báo, 70 năm đã gieo ác nghiệp, chứ không phải là ai dây mà hết. không ai cướp giật. Cho nên gặp phước hay gặp quả là do tự mình, không ai cướp giật được của cải của người tích phước. Ở đây quý vị thấy có những người mà họ giàu, mà họ được trước họ gieo, họ mua cái nhà cái vùng đó là tự động cái vùng đó tự nhiên là được trúng. Còn mình cũng cứ bỏ số tiền mình mua, tự nhiên cái nhà khu đó bị bỏ luôn, có không? Thành ra mình đầu tư đâu cạch đó. Chẳng hạn như thầy thấy nè, ở đây điển hình một cái vị Phật tử cũng đầu tư xe đồ, ông đầu tư địa ốc, chỗ nào là ông trúng chỗ đó, có hết do cái phước đời trước người ta. Người tiến phước thì dù cho cha mẹ có để lại gia tài cũng không hưởng được, đúng không quý vị? Sau đó Vân Cốc Thiền Sư về ông nên làm một cuốn sổ thiện ác. Bây giờ quý vị thực tập làm ơn, dự trung làm sổ sách nhiều lắm, có nào làm cái sổ thiện ác cho thầy đi. Lấy một cuốn sổ rất là tốn tiền đô la, làm một cái sổ thiện ác. Khi nào cuối ngày về làm một việc thiện, đánh vô việc thiện. Việc thiện gì? Ngày đó làm một việc ác, ghi về trong sổ ác một trang, chia ra. Ngày nay làm việc tâm thiện, chỉ cuối tuần mình chỉ đến mở ra thôi. Ngày nay làm một việc thiện, ngày nay làm một việc ác. Và theo dõi trong 2 năm, ngài Vân Cốc Thiền Sư dạy ông Vi Luyện Phàm, ông theo dõi 2 năm cuốn sổ thiện ác. Khi nào sổ thiện nhiều hơn sổ ác thì cuộc đời ông sẽ thay đổi. Rõ ràng lắm. Lý do quý vị không thay đổi là bữa nay quý vị làm chuyện, ngày mai về quý vị chỉ chó bấm mèo, chỉ con bấm cái quý vị ba lăng rồi. Còn quý vị phải có một cái sổ để theo dõi rõ ràng, giống như là cái statement của ngân hàng vậy đó. Ba lăng vô là deposit là cộng, mà ký ra là trừ. Thành ra mình cứ ký rồi trừ rồi mình nói là sao trời mà không linh. Quả thật sau 3 năm khi số thiện á, số thiện của ông Viên Lỡ Phàm thì được 5.000 việc thiện, mà sổ ác của ông có 2.000 việc, thì cuộc đời ông bắt đầu thay đổi. Cuộc đời bắt đầu thay đổi là ông được thi đậu. Hồi xưa số trong tự nhiên nó không thi đậu, giờ thi đậu. Thứ hai là quan. Thứ ba là ông có con trai, nhưng mà bây giờ phải nói là có con gái. Cái thầy đó Trung Quốc là nói có con trai, thế nhưng bây giờ phải nói là có con gái. Tại vì con gái là có sướng lấy đi phớt nè. Thành ra ổng hồi xưa tự nhiên nó không có con trai, bây giờ có con trai. Rồi được vua tặng cho ruộng đất, trong khi thầy tướng số ổng bên đó ổng không có công việc đặt, là đường đặt zero, không có gì hết. Một hôm ông phát nguyện làm sao cho sổ thiện được 10.000 việc. Tại vì ổng làm ổng cái trường lương thì tới, chứ ổng cộng ổng hơn được có 3.000. Ổng muốn làm sao cái sổ được 10.000 việc. Một hôm ổng phát nguyện làm sao cho sổ thiện làm được 10.000 việc. Thì ổng cứ làm hoài à, ổng làm hoài, nhưng mà khi nổi sân lên thì ổng đốt bớt, ổng trừ lại. Ổng chữ trái, chỉ lận làm quan rồi ổng xỉu quan người ta. Thành ổng không biết làm sao để ổng được 10.000 việc đi đó, ổng cứ lên ổng khấn. Ổng khấn với ngài Vân Cốc Thiền Sư. Ông nói con từ ngày con nghe lời và thuộc dạy con được làm cái sổ thiện ác, con được 2.000 việc thiện dư hơn là thiện ác. 5.000 việc thiện trừ cho 3.000 việc ác, con còn được 2.000. Còn lại thì ổng muốn làm sao được 10.000, ổng nói dễ lắm. Ông về đó, ông làm quan, ông miễn thế cho 10.000 dân đi thì được 10.000 việc thiện. Chứ tại sao mà cô vậy? Thì ông về ông miễn thế từ ngày xưa, ông miễn cũ có việc miễn thế được luôn. Ông về ông ký cái xác lệnh miễn thế cho 10.000 hộ. Thì khi đó ông nằm mộng thì ông nói là sổ thiện ác của ông nghe lời của có một thiện thần nằm ở mộng. Ông vừa ra cái lệnh này xong là cái khổ thiện ác ông đã nghiêng hẳn về 10.000 việc rồi. Lúc kia ông cứ làm thiện làm ác, ông bòn cả ngày là ông trừ lại ông còn bao nhiêu. Theo số mệnh thì lúc này cuốn sổ do phả di tử vi vận mệnh cuộc đời của ông Viên Liễu Phàm hoàn toàn sai. Từ khi ông theo lời của Vân Cốc Thiền Sư, ông kiểm tra lại và thấy sau khi ông chuyển tâm làm phước thì có sự sai biệt như sau theo cái số của ngài Khổng Tiên Sinh và Bối. Tử vi ông nói ông không có số thi độ, thì sau khi ông làm phước thì ông đã thi độ Đạo Nguyên. Tử vi nói ông không có vợ con và cô độc, chết vợ chết vội. Sự thật ông có vợ đẹp và 5 người con, trong đó 3 trai 2 gái. Tử vi nói ông không có số gì đặt nhà cửa. Sự thật nhà vua mang bảo lộc cho anh ruộng cò bay thẳng cánh, thấy chưa? Rồi tử vi nói ông không có số làm quan. Sự thật ông làm quan nguyện và sau đó làm cái không sai đại thần. Quý vị biết không sai đại thần là quan mà đại diện cho vua mà đi kinh lý đó. Đó. Và tử vi nói ông thọ tới 49 tuổi và không quan 53 tuổi. Sự thật ông sống đến 93 tuổi. Quý vị thấy hay được không? Tại vì mình phải làm cái sổ thiện ác mình mới thấy. Giả sử như bây giờ chú Vinh làm cái sổ thiện ác, bữa nay vô chùa, ngày hôm qua vô công quả với chùa thì về nhà gây lộn với vợ ác đi vô. Cứ làm lại làm lại mà cứ một lần á, cho khi mà cuối năm ngồi tính lại sổ đời á, cuối năm cái mình tính lại sổ đời, cái ngày mà sắp sửa là đưa lên cho thầy, thầy coi cái sổ đời là thầy dễ quẻ không cần gieo cũng biết chú là hên hay xui rồi. Cho nên sau này trước khi qua đời ông có gọi con trai, của ông là Viên Thiên Khải đang làm quan tri huyện và di chúc như sau. Ông có thằng con trai là quan tri huyện, ông di chúc rất là hay, quý vị nè. Cho dù sau này con có giàu sang vẫn phải tiết kiệm như ở Hàng Vi nghèo khổ, tiết kiệm như không Hà Tiện. Quý vị hiểu chứ, tiết kiệm và Hà Tiện nó khác nhau nha. Có người họ tiết kiệm tiền đồng tiền cát, nhưng mà khi họ phải chuyện xài họ vẫn xài bạc triệu, có không đó. Ông dặn con trai sau này dù con có giàu sang vẫn phải tiết kiệm như thở hàng đi nghèo khổ, mở mặt ông dặn không được Hà Tiện nè. Cho dù có thăng quan tiến chức thành công vẫn phải khiêm cung như lúc còn nghèo khổ. Thứ điều thứ hai, thứ ba, nếu muốn trả hiếu cho cha thì hàng năm đến ngày dỗ cơm phải cộng sổ thiện ác của con. Nếu sổ thiện thặng dư thì hồi hướng công đức đó cho cha, còn sổ ác thặng dư thì đừng nên làm dỗ cúng tế cho cha, không lợi ích gì cả. Đúng hay không quý vị? Ông dặn cái câu rất là hay và thầy đọc được thấy hay. Sau này cuối năm con cộng sổ lại và cái số thiện nhiều thì con làm cái mâm cơm, con hồi hướng cái phước báo cho cha thì cha vui, chứ con làm sổ ác mà con hồi hướng thì cha làm hết, không thật được có làm nữa. Trăng trối xong ông không bệnh mà nhắm mắt. Ông biết trước ông trăng trối xong không bệnh mà nhắm mắt. Mình thấy một cái người này cả đời không có gì, chỉ theo người này có cốc tiền sư làm sổ thiện phước mà rõ ràng ông chết ông tự tại luôn, cái gì hết trơn. Ông chỉ hồi hướng cái tâm cuối cùng. Và ông trăng tối xong không bệnh và nhắm mắt qua đời, mùi hương ngào ngạt, và người ta thấy được Tam Thánh đứng ở phương Tây nghe trước nhà ông luôn, dân chúng trong làng đều thấy. Quý vị thấy không? Quý vị nọ đọc kinh Di Đà là gì? Chư thượng thiện nhân, câu hỏi gì đây? Quý vị, ông này đó là chư thượng thiện nhân không? Hả? Làm quan mà khiêm cung, có tiền mà không ấm hết. Rồi cái lần sợ ân thế cho dân thì phải là cái người này đủ tiêu chuẩn về quả Di Đà không? Đâu có cần như mình mà phải là tụng hành quyển trong quyển kinh này trong quyển kinh nọ. Đó quý vị ý một cái điểm rất là hay. Khi nào quý vị làm thử một cái sổ thiện khác, quý vị đánh vô thì thấy người đánh vô mình có thấy là mình cái phúc phớt không, mình không thấy đâu. Bây giờ cô tính nghĩ làm thử coi nha. Bây giờ làm thử rồi mốt tiền coi. Là khi mà mai mốt cái ngày vô dịch bệnh thì đưa sổ thiện áp coi, là giúp A Lăng tính nghĩ làm được 5 ngày nhiệt áp mà có ngày nhiệt thiện thì không có tụng không? Dạ, và nếu mà cô được 7 ngày nhiệt thiện và ngày nhiệt áp là bảo đảm thầy không cần tụng, cũng cô cũng giảm sanh, chỉ nhắc thôi. Dạ, làm liền phải không? Và quý vị đó là tóm lại nãy giờ thầy nói cái đề tài duy trị là cũng do chấp ngã, mà coi như là kết hôn cũng do chấp ngã, mà ly dị cũng do là không hiểu nhau, và ly dị cũng do gì hiểu sâu từ mặt trời mới ly dị. Nhưng mà quý vị hiểu sâu thì hiểu dịch sâu một cái nữa, hiểu thi một chút nữa. Nếu quý vị là cái người đã Phật tử mà người chồng mình không phải Phật tử thì mình phải ở cái thế nhẫn nhược hơn, mình tha thứ, mình phải cho người ta cái cơ hội để người ta đến với Phật pháp, và mình phải cho người chồng đến tìm hiểu hơn. Thầy rất tiếc cái người Phật tử mà hồi nãy hỏi vô đó, cô cái cô đó nếu mà cổ có thời gian đến nghe pháp thì cổ rất là thương chồng, nhưng mà vì cổ cả ngày chỉ ngồi dũa dũa không à, cổ dũa xong là sao, 9 giờ sáng có mặt ở tiệm, 9 giờ tối về đầu cộng sổ coi là đã điện thở có đâu mà biết. Thành ra thầy rất thương tiếc hai cái nhà đeo vua mà tối về vô đuổi vô cái phòng ngủ rồi ngủ rồi sáng đi làm vậy, hỏi cô có bạc kiệu có sức hết gì đó. Ông kia thì bị con tử ăn không được nhiều, con tử ăn chỉ được có 1/3 à. Cô này cả ngày như vậy thấy nhiều khi chỉ là mì gói thôi, vô tiệm nấu cùng mì gói là có bạc triệu trong tay để làm cái gì đây quý vị hả? Mà trong khi ly dị rồi thì cái tiền bạc nó vô đâu? Vô tay luật sư, mình thấy mình rất là đau lòng cho cái cặp đó. Mà hai người cùng đạo nhé, cùng đạo hết, nhưng mà chỉ cho chồng đi chùa có ngày chủ nhật thôi, một ngày đầu năm thôi, đi ngày một mình đi đâu thường và ngày một còn thôi, một lần một thôi. Mà cái điều kiện để đi cái ly dị nó không đáng gì hết, không đáng gì hết. Chồng vẫn là hạnh phúc, vợ vẫn hạnh phúc, chỉ có cái là tư tưởng đi chùa, cái tư tưởng là cho mẹ vợ để cúng bài, rồi bên đây cho mẹ chồng để mà cúng chùa, hai bên tư tưởng nó được nha, không đáng gì hết, thì thấy rất là đau lòng. Tóm lại, người Phật tử khi tu hành phát sanh trí huệ chân chánh thì khi có tâm tham nổi lên trong ta thì phải biết nó là tâm tham. Khi tâm sân nổi lên thì tỉnh thức biết nó là tâm sân, theo dõi nó và nó đến nó đi tự sanh diệt. Khi không khi nào mà con ly dị chồng hay là con giận chồng mà không do tâm tham tâm sân mà ra, không khi nào cái gì giận vợ vậy hay là ly dị mà không do tâm sân chứ tâm tham mà ra, nhưng mà theo dõi nó đến đi không có tiêu diệt hết, tại vì nó là giả. Quý vị có cái câu mà người đời như là làm sao giết được người trong mộng không? Giết không được, tại vì nó là giả rồi làm sao mà giết. Tham sân nó là dĩ nhiên giấc mộng, nó là mộng tưởng, không thể giết nó được. vì còn chủ công tiêu diệt tâm tham tâm sân, là còn chấp những phiền não tham sân là thật, đúng không? Cái gì chấp thật, cái gì mới tiêu diệt đó. Vì bản chất của tham sân si phiền não là không thật, chỉ do vọng tưởng chấp nhất nên tạm có. Cho nên các thiền sư gọi là không trừ vọng tưởng, không cầu bồ đề là chỗ này. Nhớ, thí dụ lúc vua tôi thấy thân tứ đại này, tài sản sự nghiệp, vợ con biết thuộc này là thật rồi bình cũ, thì nãy là chưa đi tu hành, chưa hiểu đạo là bằng chứng người vợ của cái chú Phật tử hỏi thầy đây, đúng không? Thì cô thấy tất cả là thật, thì cô cúi đầu, cô vỗ tay, vỗ ngày, vỗ đêm vậy, tiến quân cái này chủ nhật, mở cửa luôn, phải là cô chắc là thật không? Nhưng mà ông chồng này đó, thì ông chắc là giả, mà ông con chắc là một bên chắc là thật, một bên chắc là giả, thì nó cũng đưa đến độ dở. Tại sao? Ông này chắc là giả quá, cái gì cũng xả láng, không tính nha, là không có chọn con đường trung đạo để đưa làm sao để cho vợ mình hiểu được. Cái gì đồng ý không? Thì lúc chưa tư thấy thân tứ đại này, tài sản sự nghiệp vợ con biết thuộc này là thật là vĩnh cửu, nên dành hết thời gian để mà kiếm tiền, đúng không? Kiếm tiền và kiếm tiền. Khi tu đạo rồi thì thấy Phật dạy thân này không thật, tài sản sự nghiệp vợ con biết thuộc là không thật, thì nảy sang cái tư tưởng chán đời yếm thế, xem con là nợ vợ quan gia, cửa nhà là nghiệp báo, thì cũng là còn chấp không. Bên kia là cô vợ chấp có, mà ông chồng chấp được không? Đúng không? Cũng trật luôn. Cho đến khi nào ngộ đạo chân chính rồi thì thấy thân này do duyên hợp, do đất nước gió lửa hội tụ mà thành, tài sản sự nghiệp cũng do nhân duyên hội tụ mà có, giàu sang hay nghèo hèn cũng do nghiệp báo mà có, vợ con quý thuộc cũng đều do nhân duyên nên tạm có. À, tạm có. Ngộ được lý nhân duyên nhân quả, cái gì nó tạm có thì có, cái gì nó tạm không là không, cái gì nó của mình là của mình, đúng không quý vị? Không phải của mình dù có giữ cũng không được. Cho nên người tu hành nhìn thấu chuyện được chỗ này thì không có tâm tham đắm vào sắc thân, duyên hợp này cũng không có tâm chán ghét cái sắc thân này. Mình tham đắm quá đó thì mình lại mua bồi bổ đồ dưỡng để phụng sự cho cái sắc thân này, mà mình chán ghét quá đi mua thuốc tự tử cũng là hai con đường chấp hết, đúng không quý vị? Đó, mà biết lợi dụng cái thân tứ đại này trong thời gian nó chưa tan rã để làm được việc lợi ích cho mình, là tu hành để mà giải thoát sinh tử và dùng nó để giúp đỡ chúng sanh, đó là con đường chánh biến tri hay là chánh giác tri, tức là sự hiểu biết chân chánh. Người ngộ được chỗ này thì không có tâm tham đắm cả đời chạy theo việc làm giàu, xây dựng thêm tài sản sự nghiệp, mà biết trí huệ nguyện chuyển dùng tài sản sự nghiệp tiền bạc địa vị của mình vào việc lợi ích chúng sanh. Khi giàu thì không ngã mạn, kiêu hãnh, khi nghèo thì vẫn an nhiên tự tại, đó là bậc chánh biến tri hay là chánh giác tri, hay là cái người chưa đã giác ngộ. Người ngộ được chỗ này thì không có tâm tham đắm vợ con thân bằng quyến thuộc, cũng không có tâm ghét bỏ vợ con. Đó, ngày xưa thì Hải Chú Vĩnh là tham đắm vợ, cô đối mặt cũng không được, mà giờ thì chán ghét cũng không được. Nhớ, tùy duyên mà quá độ chúng sanh, khi còn đủ duyên thì vẫn thương vợ ẩm con, trả hiếu cho cha mẹ. Khi hết duyên thì đường ai hết đi, chứ không có tâm thương, tâm ghét, tâm hận, tâm thù, tâm tiếc nói. Nhớ, vì đó là chánh biến tri. Vậy chánh biến tri dịch nghĩa cho đúng là gì? Là sự tỉnh giác chân chính trong từng niệm. Tỉnh giác là gì? Tỉnh giác khi quý vị đi, tỉnh giác khi quý vị đứng, tỉnh giác khi quý vị ngồi, tỉnh giác khi quý vị nằm, tỉnh giác khi tâm tham dấy lên, tỉnh giác khi tham sân nổi lên, tỉnh giác khi ăn uống, tỉnh giác khi ngủ nghỉ, tỉnh giác khi nói, mà quan trọng nhất là tỉnh giác khi nói. Lỡ danh thì còn được, lỡ lời là gây ra thù oán, đúng không? Vì lý do mình không tỉnh giác, thành ra mình ưa nói lỡ lời, quý vị nghĩ một cái. Vậy tỉnh giác theo đúng nghĩa danh từ nhà Phật là gì quý vị? Tỉnh là tương đương với gì? Định, phải không? Giác tương đương với huệ, phải không? Vậy tỉnh giác tức là định huệ chứ có gì không? Hả? Vậy mục đích Phật dạy chúng ta ngồi tham thiền niệm Phật A Di Đà thì chú cái gì? Để được định huệ, chứ là có tỉnh giác chứ có gì, đúng không quý vị? Mình nói tỉnh giác thế nào không hay, mình nói định huệ thế nó hay, phải không? Để tâm ta được tỉnh giác hay tâm ta được định huệ, à quý vị thấy đó, ở chỗ này lục tổ dạy người luôn luôn tỉnh giác, không để tham sân si thương ghét chi phối trong lòng, thì dù cho có nằm duỗi hai chân ra mà ngủ thì vẫn là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, không khác. Thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ vẫn được xem là thiền định, vẫn được xem là niệm Phật. Như vậy tu hành theo ý lục tổ là gì? Niệm thương ghét khởi lên, đừng cho nó tiếp tục là người tu đạo. người không có niệm thương niệm ghét là cái người đó coi như là ngộ đạo chính đạo, mà người tu đạo là niệm khởi đừng tiếp tục. Đó. Tuần qua thầy có nói về danh từ thật tướng. Khi mà nhìn một con người, quý vị thấy không? Khi quý vị nhìn một con người, quý vị nhìn vô cái giả tướng, đúng không? Thì nhìn với chú Vĩnh là có cái gì cao lùn mập ốm, nhìn với chú Đường là coi già trẻ, hay là ông này là ảo hấp ô, hồi xưa ông là đại quý liên lực lượng đặc biệt, hay có gì một cái chuỗi ra đó. Rồi cái giả tướng thì khi quý vị bước đầu tiên vô căn nhà, chẳng hạn như bây giờ một cái người bạn mời chú Vĩnh vô căn nhà người ta, chú thấy đầu tiên chú Vĩnh nhìn vô căn nhà, chú Vĩnh nhìn cái gì? Khi phật tử chẳng hạn như bây giờ Diệu Trưng mời tôi Diệu Trưng bước vô nhà chơi, thì cái đầu tiên Diệu Trưng bước vô, hay là Diệu Trung được Diệu Trưng mời, thì Diệu Trung đầu tiên bước vô nhà Diệu Trưng, Diệu Trung sẽ để ý cái gì nhất này, nói nghe bà này hả?
Bằng tờ Phật,
cô để ý bằng tờ Phật, còn ai gì nữa không? Nếu là mời Diệu Thiện thì Diệu Thiện để ý cái gì? Còn phải có chứ. Khi một người mời chú Vinh vào thăm, để hạ một ông bạn đời, ông bạn hát ô, hay là ông bạn tù ngày xưa đi, hai bạn cùng phá cảnh sát ngày xưa, mời chú Vinh vô thì bước vô nhà, cái cảm giác cái đầu tiên chú Vinh muốn nhìn cái căn nhà là nhìn cái gì?
Trưng bàn cái nhà.
Nhìn cái bàn thờ thôi.
Chú nhìn cái bàn thờ. Có gì ai nhìn khác nữa không? Có người để ý coi cái thùng rác cái vụ định chứ coi cái nhà nhỏ dơ ở sạch đó. Có không? Diệu Tịnh sẽ để ý coi cái nhà này ở dơ ở sạch, có dán hay không, có chuột hay không, có cái ly cái dán nó có chạy hay không, có không?
Đó,
thầy nói thẳng luôn á, tại vì tấm từ người, tại vì quý vị á, cỡ như quý vị mà tu hành cái gì đừng nghĩ bằng phật đó là mình nói chuyện, là mình nói coi giờ đeo mặt nạ cho vui, chứ thật vô coi cái nhà này ở dơ ở sạch, cũng như phật tử mà đến những thầy núi này đâu chỉ vô lại coi có chuột có dán không đã, phải không? Mà xưa lúc mà chưa có mà thay cái gì đó, cái sàn nhà này đó vô là nhiều người cũng sợ ấy lắm, tại vì mình đầu tiên đó, mình không để ý cái gì quý người ta, mà mình để ý cái gì nó xấu xa nhất của người ta đó, có không quý vị? Vô để ý cái thùng rác đó đó, coi nó dùng thay là bài dơ, chỉ có phải không, coi nhà này nó dơ hay nó bầy hay hay nó sạch sẽ, mình đánh giá nó trước đó. Mà thật cái đó là chỉ là cái thân tướng, cái nghiệp tướng, chứ không phải cái thật tướng của người ta đâu. Cái gì để ý cái coi, mình thấy một cái người nó đi cái xe, cái đầu tiên sư cô lên, hay là cô lên xe này coi cái nhà, trời ơi rác lớn, xe lên rác lớn, không là mình chưa chắc cái người lên rác lớn mà họ đã là xấu đâu, mà mình đánh giá rồi, cái xe rác lớn quá là thấy là đánh giá rồi đó. Mình vô cái nhà mình thấy bầy hầy mình cũng đánh giá, thật ra mình không đánh giá cao sang cái bàn thờ, mà vô coi nó bầy hầy, coi cái nhà nó sao khó không, để mình đánh giá con người đó qua, họ kêu là không phải là thật tướng. Vậy thực tướng là gì? Thật là chân thật, tướng là hình tướng, tướng mạo. Thí dụ một, khi mà chúng ta nhìn vào một con người thì chúng ta sẽ biết đó là tướng nam, tướng nữ, tướng cao, tướng lùn, tướng thấp, tướng sang, tướng hèn. Đó chỉ là nghiệp tướng của một con người thôi. Mình có một cái câu là nói mấy cái người lùn đó là nhất lé gì lùn, tâm hôi tướng súng, không phải chưa chắc người lùn nào cũng xấu, phải không quý vị? Mình ưa có cái thấy người ta lùn cái là mình nói người đó xấu, hoặc là thấy người đó lé cái mình nói người đó xấu, không phải như vậy đâu. Và thấy cái người đó hôi cái mình cũng nói là cũng xấu. Đó, thành ra mình nhìn ưa qua một cái là lăng kính, chấp ngã, quý vị thấy. Thành ra cái tiếng sét ái tình mà quý vị mà nãy thì nó gặp nhau để mà cái nghiệp đó. Mình thấy cái anh đó mặc đồ sạch sẽ, lịch sự, nai với mẹ mình hay là nai với bà con mình, nhưng mà chưa chắc à. Khi ảnh về làm rể, ảnh về cưới được mình rồi thì ảnh đổi rồi, vì lý do là ảnh đổi tông rồi, quý vị thấy không? Thành ra quý vị thấy người salesman rồi quý vị bước vô dealer là họ sao? Sơ bắt tay rồi rót nước rồi mời ngồi, nhưng mà khi mà ký xong cái ly là coi xe quý vị hư là họ cần tiếp phải không? Thì phải hiểu như vậy. Thật ra khi mà mình thấy cái này là chỉ giả tướng, chứ không thấy được cái thật tướng. Mà khi thấy được thật tướng rồi là quý vị mới như vậy đó. Khi chúng ta nhìn vào một con người thì chúng ta sẽ biết đó là tướng nam, tướng nữ, tướng cao, tướng lùn, tướng mập, tướng ốm, tướng sang, tướng hèn. Đó là nghiệp tướng của con người, mà chúng từ nhà Phật gọi là giả tướng hay vọng tướng, thánh tướng. Mà chính là Đức Phật cũng vỡ ngài trí huệ số 1 là ai? Xá Lợi Phất. Quý vị nhớ không? Khi mà Xá Lợi Phất ngài gặp cái người nông nữ, nhớ không? Con vô lòng đó. Nói ông quá độ, hỏi ai? Hỏi ai quá độ? Hỏi Bồ Tát nào? Hỏi Bồ Tát Văn Thù. Ông ở bên nước rồng Ta Diệt La, ông quá độ, có ai mà đọc kinh Pháp Quang ngài thành Phật không? Ngài Văn Thù nói tôi có độ con gái của vua rồng mới 11 tuổi mà căn tánh lanh lẹ. Thì khi đó là công chúa đứng rồng ra đứng đó, thì ngày sau là Phật nhìn qua giả tướng cái gì nữa? Người nói sai rồi, thân nữ có năm chướng ngại không thể là Phật được. nên là tại sao mà là Phật được, là Phật phải tu ba ba kỳ kiếp, phải là ngày sau là Phật là trí huệ số một của đại diện cho mình, mà còn hình với chúng sanh với một cái giả tướng, phải không? Thì khi đó là nói nè, ta đưa cái hạt châu này là ta tặng cho nè, lẽ không đưa cho Phật, cho tôi ta sẽ thành Phật lẽ hơn. Thật ra đó thầy nói hoài, khi kiếp này mình mang dự trung mang cái thân là đàn bà, nhưng mà kiếp trước dự trung là đàn ông sao? Rồi khi kiếp này mình mang là thân người, kiếp trước mình mang thân thú vật, thành mình chỉ đổi cái áo không à, nhưng mà mình nhìn qua cái áo, phải không? Mình nhìn qua cái áo để mình đánh giá con người, còn kêu đó là nhìn vào cái giả tướng, không phải là thật tướng. Nó chịu khó, khi người Phật tử mình nhìn thật tướng rồi, đời trước người ta bị cái nghiệp người ta thấp, đời trước người ta bị cái nghiệp người ta nuôi mình, họ có cái mặc cảm. Thành ra khi đó mình thấy, khi mình nói cái câu đó ra, tự nhiên cái người đó họ bị cái thành kiến, thì họ biết là họ cũng bị mặc cảm. Thành ra cái câu viết lấy gì lùng không đúng đâu, ngô điện diện lùng không? Lùng nhưng mà cái tướng lũ đỏ làm tới vua một nước luôn. Tướng tá cỡ gì bắt đầu kiếm mà vô lùng, ổng là luôn đầu cặp chứ đâu phải là đồng đủ diện là luôn rồi. Người ta có cái nguy tướng, người ta có lại người lùng là xấu hết, cái gì thấy không? Thành ra mình phải tìm có cái tìm kiếm đó. Đó, thành ra ngay ngày sau là Phật cũng nhìn thấy Bậc Ca Khi Na, công chúa rồng của cái Pháp Quang này chuyển cái tâm thành là nam rồi, chuyển cái thành nam tử thì thấy không? Thành Phật là chuyển cái tâm nam, trong kinh là gì? Chuyển cái tâm nam thành là tâm, tâm người nữ chuyển tâm tâm người nam là biến thành Phật rồi. Trong cái kinh Pháp Quang quý vị nghĩ một cái biến chuyển cái tâm thôi, chuyển như mà chuyển cái tâm lẹ không quý vị, lẹ như chớp mắt, phải không? Mình đang ác mà chuyển qua chuyện lẹ như chớp mắt nè. Đó, thì nó Phật kêu mình nhìn cái đó là giả tướng hay vọng tướng hay là thân tướng hay là cái nghiệp tướng thôi. Cái nghiệp của cô đó là nghiệp rồng, nhưng mà cổ có cái đời trước chủng tử gặp được ngài nhân thù, nghe được cái Pháp Quang và bà thấy được bà có cái hạt châu trong cái áo, thì bà chuyển cái tâm thôi chứ nữa, thấy không? Để ý một cái điểm đó. Thứ hai, khi tiếp xúc lâu ngày với con người đó, chúng ta sẽ có cái nhìn sâu hơn qua tấm tình của người đó, như tấm lương thiện hay là tấm hay ác, hay là thông minh hay là ngu dốt, hay là tấm tiến lâm tầm tỉnh. Bây giờ chẳng hạn như quý vị tiếp xúc lâu ngày với cô tốt, thấy cô tốt có cái tính gì? Tính ưa quậy, ưa chọc, ưa phá, đúng không? Khi tiếp xúc cái dự định lâu ngày với dự định có cái tính là ưa kỹ, ưa đi trễ, phải không? Phải không? Rồi khi mà tiếp xúc cái tấm tính mỹ lâu ngày là tiếng tính mỹ ưa thành thật, có gì nghĩ sao nói vậy, đúng không? Còn khi tiếp xúc với dự trung lâu ngày, dự trung có tấm ưa khé khé, nổi sinh lên là khé lên, phải không? Đó, mình đi tiếp xúc lâu ngày mình sẽ biết hết. Thì khi tiếp xúc với nghĩa là bà Sáu lâu ngày là biết bà Sáu có cái gì, tiếp xúc với chú Thành lâu ngày cũng biết chú Thành có gì. Thành ra mình nhìn qua cái tâm tướng hay là cái tấm tướng hay là cái tinh thần tướng, đúng không quý vị? Quét sợ giả mà lạ sợ áo quần, tức là đầu tiên mình lạ, mình nhìn vào cái thân tướng bên ngoài là ông bà mình sẽ nhìn vào áo quần, đúng không? Mà cái áo quần phải có nghĩa là cái thân tứ đại này cũng là cái áo, đúng không? Thầy là áo nhà sư, kiếp này thầy là đàn ông thì biết đâu kiếp trước thầy là đàn bà, sao bây giờ thầy là đàn ông mà thầy tấn đếp kỹ cho bỏ, kiếp sau thầy sẽ là đàn bà, đúng không? Vậy thôi, nhìn ra cái áo thì quen là sợ giả, mà lạ là sợ cái áo quần. Sống đâu thì biết cái giả cái người đó, mình biết cái người nào đó đáng mặt để mình gỡ vàng, gỡ tiền, gỡ bạc được, lâu ngày mình mới biết được đó. Đó, nhìn qua tấm của người đó như tấm lương thiện hay gian ác, tấm thông minh hay là ngu dốt, tấm nóng nảy hay là trầm tĩnh, tấm keo kiệt hay là rộng rãi, tấm chấp nhất hay là tấm hỷ xả, tấm từ bi hay là tấm ác độc. Đó là cái nhìn qua tấm tình nghiệp hay là ý nghiệp tướng cho một con người đó. Đó, cái gì để ý một cái điểm. Rồi khi mà nhìn sâu xa, nhìn tận vào trong cái đáy lòng của một người đó dưới một cái góc độ Đức Phật, dưới cái góc độ từ bi, thì cái nhìn của chư Phật và Bồ Tát nhận thấy tất cả chúng sanh trong lục đạo, tất cả con người trên thế giới đều có Phật tánh, có chân tâm thường trụ, nhưng mang thân tướng, tánh tình tướng khác nhau là do cái nghiệp tướng của chúng sanh khác nhau, nên có nam nữ sai biệt, giàu nghèo sai biệt. Cái nhìn này của chư Phật là cái nhìn của thật tướng. Thật ra tất cả thầy quý vị khác nhau cái gì? Khác nhau cái nghiệp, phải không? Khác nhau có cái nghiệp thôi. Mà quý vị thấy cái nghiệp nó trói buộc mình rõ ràng lắm nè. Như bây giờ khi lập ra cái chùa, Diệu Trung cũng muốn thấy thầy là cực, Diệu Trung cũng muốn xuống làm, nhưng mà cái nghiệp nó trói Diệu Trung không đi được, không đi được. Tính Mỹ cũng có cái lòng muốn xuống làm, nhưng mà cái nghiệp trói không đi được. Rồi cái nghiệp cái này thì chú Linh chú Đào được, chú Đào cũng muốn xuống đóng bàn tay công quả với chùa mà không đi được. Ông Linh đâu có cái nghiệp đi được, cô thấy không? Cái nghiệp cô nó trói vô cái tiệm rồi. Đúng cái lúc nếu mà lúc trước cô chưa mở cái tiệm đó, thì cô có thể là nghĩ như vậy, cô làm chủ rồi. Bởi vậy cô hạnh phúc mới sao mà thấy Chính Đào từ ngày mở tiệm cái nhan sắc hơi éo sầu chứ. Cô hạnh phúc cô nói đó, sao thấy bà làm bà chủ, sao tính là làm bà chủ thì nó vậy đó, chủ thì nó lo lo nhiều. Các vị thấy không? Thành ra ai cũng muốn chú bệnh, chú cũng muốn giúp thầy lắm, nhưng mà chú giờ cái nghiệp của tôi nó tối là sao, nghĩ mất chết sao, phải không? Thành ra cái người thầy á, thầy đứng ở đó không phải thầy ghét, thầy phải có cái nhìn sâu, thầy nhìn thấy chú bệnh không qua được, thầy phải hiểu là thằng nó bị cái nghiệp nó tối. Mà nhìn thấy ông như cô nhà vợ chú Quốc là chú đang muốn kiếp binh, chú là kế toán của làm ông Quốc, mà nhìn được cái cảnh ông Quốc ông rảnh lúc nào ông qua lúc đó như bữa đó cô biết bay lên núi, bay lên cái nhà mà khi mấy cái bàn mà xi măng á, cái bàn đó chỉ có thầy và ông bay, ai bay nổi hết á. Một cái bàn có 70 bao đi cầu thang, nó chỉ có thầy với ông đó là đi nổi thôi. Mà bữa đó ông đi về ngày ông cũng rên gì lắm nghe không? Ông nói là thầy ơi tôi rên mà tôi không dám rên làm sẽ gì ở đâu nó nghe. Thằng lắm, đi lên cái thang cao mà 70 bao mà đi ào ào lên đó, trên đó chỉ có thầy đi được, chứ ông Quốc cũng không giúp được buổi sáng. Thật là mình có một cái nhìn sâu là mình thấy có những cái người Phật tử họ tại sao mình được nó gọi bỉnh này, ổng Phật tử tận thành hay là như thương Phật tử tận thành, nhưng mà thương nó là thương xin làm sao nó đáng nó lên làm được, chứ thầy thì nó cũng có giúp điện. Thành cái người thật tướng mình phải nhìn sâu để mình đánh giá Phật tử, không thể là thấy ông này ổng không đến thì mình nói người đó là không có lòng tốt. Không phải đâu, nhiều khi dụ Trung ở nhà, nhiều Trung chỉ nói muốn đi mà không lấy xe rồi có cháu ngoại cháu nội, nhưng mà cái lòng mình nói cái câu đó mình cũng hiểu rồi, ông thầy là phải hiểu hết như vậy thì mới nhìn được cái thật tướng của Phật tử, chứ không phải thấy người này đến công quả, người đến công quả là đánh giá cái người có mặt ở đó là người có tâm, người không có mặt là không có tâm. Không phải đâu cái gì, phải nhìn sâu vô đó mới thấy được những cái tâm của cái người ta đó, nhìn đó là thật tướng đó. Vì thấy đó hai điểm động khi nhìn qua một con người về phương diện thân tướng hay sắc thân tướng đại, cái gì thấy nè, vậy sắc thân cấu tạo bằng những chất gì mà thành đất nước gió lửa, đó là phần vật chất hay là sắc thân? Nhớ thì trong cái mà ngũ quẩn giai không này nó có cái sắc là nói cho những gì vật chất mà mình thấy mình rờ được, và phần tinh thần là thọ, là cái cảm thọ, tưởng là tưởng tượng, hành là gì, không phải là hành động nhưng mà hành là những cái niệm liên tục nó kêu là hành, và thức là cái sự nhận xét đó, là sự biểu diễn liên tục cái tâm thức kêu là hành. Khi một người chứng đạo có cái nhìn thật tướng thì thấy rõ cái ngã hay cái thân của con người được cấu tạo duyên hợp bởi năm thành phần là: thứ nhất là sắc thân do đất nước gió lửa, và bốn thành phần còn lại là thọ tưởng hành thức, tức là thấy rõ sắc thân này tứ đại này là những, và những cảm thọ, những tưởng tượng cùng những sự nhận thức đều do duyên hợp không thật. Quý vị thấy rõ, lần đầu tiên quý vị thấy một người bạn đời quý vị cũng là cái tưởng tượng quý vị hết. Hợp nhãn thì sao? Hợp nhã thì thấy tốt, mà nghịch nhã là thấy xấu. Quý vị lấy chồng Mỹ là thấy rõ ràng là chị Thiện này, một người Mỹ trong này nó cũng máu đỏ rồi, nó buồn, nó khóc, nó dẫn đau, dẫn buồn, mà mình nói thằng rể Mỹ dẫn về mà nó mình Mỹ là chị Thiện, cái đó là do cái gì? Bệnh hoạn thần kiến đó. Mình rể Mỹ nó cũng là người, phải không con? Rể Mỹ nó vẫn là người, nhưng mà đa số thì nói, khi quý vị có chồng Mỹ phải hiểu, mình phải bỏ ra những cái thần kiến đó đi. Người Việt Nam mình là kỳ thị số 1, dẫn bạn trai Mỹ thì ta không thương, mà dẫn Việt Nam về, mà dẫn Việt Nam về thì nó lại, nó biết nó tiếng Việt, nó nói sỏ, nó chi, còn dứt đầu thôi là để Mỹ nữa, phải không? Để Mỹ nó chỉ có du với mi thôi là cũng được rồi. Mình thấy Việt Tàu cái gì ngộ với Mỹ rồi, nhưng mà người Việt Nam là thương mẹ, thương chú, thương bà, thương ông, mà nó biết nó mất còn dội chứ. Ở đây có cô Thủy là cô biết tiếng Anh, chứ cô biết cô mất còn hay nữa. Bên đây có nó nói nó không biết tiếng Anh, mà nó không biết tiếng Anh là nó nói thì nghe cũng dứt đầu lắm đó.
Hả? Không biết tiếng Việt chứ?
À, không biết tiếng Việt. À, chưa rồi. Thủy đó, nó không biết tiếng Việt đó. À, cái gì thấy không? À, bây giờ thầy nói là tại sao tất cả khổ đau này đều do chấp ngã mà ra, đều do cái chấp bệnh hoạn mà ra. Ví dụ người Mỹ, quân đội Mỹ khi nó qua Việt Nam mà xưa người Mỹ thường bị gì đồng hồ có không? Người Mỹ bị mất túi có không? Thành người Mỹ nó qua Việt Nam hồi đó những cái dân mà làm BS ở Mỹ thường bị ăn cắp. Chứ những người Mỹ hồi xưa nó ăn cắp trộm nhiều nha. Rồi đa số nó vô tình nó đi qua bên nước Việt Nam mình, cái thời tiết vẫn lâm nó bị cắt nhiều quá, cho nó về nó phát biểu trong buổi tiệc, có người Việt Nam mình mời nó lại để ăn đám cưới. Thì cái người Mỹ có kinh nghiệm ở Việt Nam rồi, họ mới nói dân Việt Nam sẽ đa số là chơn chĩa không, là stealer. Thì nói câu đó nó tự nhiên trong bàn có bể, có đại hà, có phiên, nhưng mà tự nhiên người Việt mình giận, phải không? Là tại sao vừa nghe qua thì tất cả người Việt Nam trong bàn tiệc đều tức giận và muốn đánh thằng Mỹ đó liền, trong khi người bể, người đại hà, người phi thì tỉnh bơ, tại do mình có cái chấp ngã, phải không quý vị? Chấp cái danh từ đó mà mình khổ. Như vậy cái đau khổ là do chấp ngã. Khai triển rộng có hai phần. Thứ nhất là cái đau khổ về thân xác hay thể xác. Phật có đau khổ về cái thân xác này không? Phật có bệnh không quý vị? Hả có? hữu di là hữu bệnh, Phật chứng có bệnh như thường nha quý vị. Thí dụ thể có thân, nếu chúng ta ai bị lửa đốt thì bị phỏng, mà bị dao cắt thì cũng bị đau chảy máu, mà chúng ta bị nhức răng thì cũng bị đau không, nhức đầu vẫn bị đau. Thì Phật và phàm thì có chung cái đau về thân xác, đúng không? Còn cái đau về tâm hay là tinh thần và cái đau về tâm lý á, là cái chất của một người khi nó không đụng chạm những cái thân mà đau. Giả sử như bây giờ một người mẹ thấy có con gái bị thằng rể nó uống rượu gì nó đánh, nó đâu đánh cô đâu, mà tự nhiên cái bà mẹ vợ thì đau lòng không, thấy nó đánh con gái mình đau lắm, phải không? Hoặc là nó chửi tới dòng họ mình, cái mình thấy nó đụng cái thân mình mà rất là đau, có không? Nè, nói gì nói điều chửi đó, ông cốt nổi tôi được có chuyện thấy đó, mình thấy có gì có không, không làm gì hả các con, anh có chửi tôi, chửi chứ không được chửi cái ba má tôi à, phải không? Mình thấy cái đau đó là đau về tinh thần, mà cái đau tinh thần nó đau hơn, đúng không quý vị? Nó đau hơn. Thế mà chúng ta bị dẫn đau khổ. Ví dụ quý vị có chiếc xe mới cho chùa mượn, thấy không? Giả sử chiếc xe đất cho chùa mượn thì vô tình một vị Phật tử mà chất cho nhiều quá thì cái xe nó bể cái cốp đi, phải không? Kêu mình cười thì trên đó mấy cái người chắc họ cười, nhưng mà cái anh chủ cái xe thì đau thót ruột, có không? Người thí dụ bây giờ có một Phật tử cho chùa mượn xe đi, rồi do cái nhiệt tâm mà để mà đổ rác hăng hái một số Phật tử làm bể cái kiến xe, thì khi bể kiến nó 4-5 người thì cái tỉnh bơ à, nhưng mà cái anh chủ xe thì đã thót ruột lên. Rồi khi mà chạy bể cái kiến rồi mưa gió nó thổi vô thì cái anh mà chủ xe lại còn thót thêm nữa, phải không? Càng ốm thêm nữa. Sao mà cười vậy chứ mấy chủ? Nhưng mà không sao, chùa đã bỏ quỷ ra đền đó rồi, không ai, chỉ thầy nói cho ví dụ thôi đó. Đó là cái đau thuộc về tinh thần của chị, cái đau thuộc về tinh thần. Hoặc bà mẹ có con gái lấy nhầm thằng rể quý, tỉnh còn ông rể chửi chó mắng mèo, bà mẹ vợ thì con gái sẽ đau khổ còn hơn là bị chồng chửi, cái đó là đau về tinh thần. Như vậy người Phật tử tu hành giác ngộ, thấy được thật tướng của xác thân là không thật, nên không còn chấp, nên không còn đau khổ. Khi cái già, cái bệnh, cái chết nó hiện ra cho mình, chứ không phải tu là không còn bị già, không còn bị chết, không còn bị bệnh. Nhớ, mình vì mình thấy nó quyển nên mình không có buồn. Tức là vẫn bệnh, nhưng mà bệnh mình vui vẻ, chấp nhận chứ không phải là không còn bệnh nữa. Chứ không phải là tu rồi không bị già, không còn bị chết, không còn bị bệnh. Hễ có mang thân tứ đại này thì phải cái chi phối bởi lực vô thường. Như Đức Phật cũng vậy đó. Đối với Phật tử, tại sao mà Bồ Tát họ cúng dường tay chân cho những ngoại đạo mà họ không tiếc? Quý vị nhớ ông Ca Lợi không? Khi tiền thân Đức Phật á, Đức Phật là một vị tiên ông tu trên rừng, ông vua Ca Lợi vô cắt tay các chư Phật, mà tại sao mà chắc mà Phật không đau? Ai nói được? Hả? Không phải, nếu mà thầy nói, nếu mà thầy có thần thông á, mà cắt tôi cái đầu tôi bỏ cái đầu khác tôi cho cắt hoài, tại vì cắt đau á, mà mình nghĩa là mà mình chịu được nó hay, chứ còn nó sẽ có thành công thì các con nghĩ lý gì phải con đi để. Giả sử như bây giờ ai cắt cái tôi tay thì đầu tôi mọc ra, tay khác tôi cho liền, hoặc là ai xin được cái thận tự động nó mọc lại tôi cho à. Nhưng mà mình làm sao mà cắt vẫn đau mà mình vẫn có cái cảm chịu được nó cho? Thì cái chỗ này là thầy thí dụ đi ngay sắp hết văn rồi. Khi một đứa nhỏ có nhức răng, đúng không, thì cái nhức răng của đứa nhỏ, nhức răng người lớn giống nhau không chị? Vẫn giống nhau. Nhưng mà mình thì vui vẻ chạy vô để nha sĩ cho nó chích bữa thuốc tê rồi nó lấy kiều nó nhổ ra, mà mình phải vui vẻ cảm ơn tiếng kiều của nha sĩ. Trong khi đứa nhỏ cỡ như thằng Vinh gì vô nó chửi nha sĩ, phải không? Chích vô nó la, nó dậy, nó đau đớn muốn chết luôn. Thì tại sao vậy? Tại vì nó không biết được sao cái cơn đau đó là nó hết, mà sau này đi tới văn phòng đó là nó không bao giờ dám đi nữa, phải không? Nó thù nha sĩ luôn. Thì cái đau đó cũng vậy. Bồ Tát họ biết tất cả chúng sanh đều là cha mẹ anh em nhiều đời thành, người ta xin ta cho. Như ví dụ bây giờ Diệu Trung có một đứa con gái bị hư hai cái thận đi, mà bác sĩ thử cho cái thận Diệu Trung, thử được Diệu Trung cho không? Cho, tại vì đó là con mình, chứ bây giờ Trung không đau. Nhưng mà xin người chuyên thầy chú Vĩnh xin là Diệu Trung suy nghĩ lại, thấy chưa? Thành Bồ Tát là tại vì không còn chấp ngã mà thương tất cả chúng sanh đều cha mẹ, mẹ mới cho được cái thận, thấy không? Thành hiểu được như vậy, thành mới có cái giá trị. Chứ không phải hồi xưa thầy tưởng ồ cái ông Phật thì có thành thông, Phụ Tát có thành thông, thành nó không có đau, thành tôi tha hộ mà tôi cho, mà không phải vậy đâu. Tại vì cái đau nó giống nhau, nhưng mà người mẹ mà nghe con mà sống chỉ vào cái thận của mình, người mẹ sẵn sàng mổ cho mà không có tiếng nói. Nhưng mà bây giờ chẳng hạn như Diệu Trung, mà chẳng hạn như bây giờ có một cái người nào đó, chẳng hạn như cô này vợ chưa bất sinh đó, là cô Diệu Trung suy nghĩ lại là tí nè, thấy không? Thành ra mình phải xả được như vậy thì mới không đau đó. Thành ra quý vị thấy được đi, hồi đó thầy thắc mắc, thầy nói ủa đâu phải như vậy. Thầy nghĩ ngày xưa do không đau lúc xưa thì thắc mắc tại sao các vị Bồ Tát bị chúng sanh cắt tay cắt chân chặt đầu mà quý ngài không khổ không giận, có lẽ vì mấy ông có thành thông như sư cô nói vậy đó. Nhưng mà không phải, tại vì mấy ông thấy được tất cả đều là cha mẹ quán được như vậy, còn quán thật của mình là chỉ quán cái niệm thôi đó. Thành ra là hiểu được như vậy thầy nghĩ bài pháp này là cũng xong hết rồi. Thì nói tiếp một chút. Và khi bị nhít răng thì người lớn cũng đau, con nít cũng đau, nhưng khi đi đến nha sĩ chích người thuốc giảm đau và nhổ răng cho đứa bé thì khóc la giải dỗ, nó thấy giống như là địa ngục vậy đó. À, nhưng mà nha sĩ nhổ đau như người lớn thì chích người thuốc mình còn cảm ơn, sau đó rồi ra về mình còn gặp con bác sĩ còn khai còn chào mà. Giả sử như thằng Vinh mà thấy bác sĩ vậy là làm sao nó gặp nó không nhìn nhìn, phải không? Thì cái đau nó đâu có khác mà do cái chất của nó. Mà Đức Phật và các vị Bồ Tát khi còn thực hành cái hạnh Bồ Tát tại cõi Nam Nhiên Phù Đề, các ngài gì không chấp ngã nên các ngài mới xả được hết. Thì thí dụ người mẹ có thể cho đứa con gái quả thận, chứ bây giờ giả sử cô hạnh phúc mà cô xin con hư quả thận, cô xin bây giờ tôi mới cho nó cho nhiều, nên muốn nó coi phim để hàng, tại coi phim để hàng cả đêm ngồi hoài nó hư thận, phải không? Mình phải gán cái tội gì vô để mà mình không cho, mình phải níu một cái lý gì. Còn học thức bây giờ tới đâu rồi? Sư cô thì biết tiếng gì?
Hả? Tôi
tới đâu rồi? Hòa
thượng thích
phần đất
khi mà
ngài
tự
thiêu
á,
nghĩa
là ngài có tha lực nữa, ngài
biết
đâu mà có tha lực nữa chứ.
Có tha lực hết. Thì
Đức Phật cũng vậy.
Vậy chứng này là những gì trong tại cải tạo thế nè, hỏi chú Đường biết nè. Khi trong tại cải tạo, những nha sĩ nhổ răng cấm không? Nhổ bằng kim không có không? Mà tại sao mấy ông dám cho mà bây giờ chú đưa lên thầy nhổ kim không, chú dám đưa không? Tại vì
hết băng rồi.
Tuần sau hay chuyển tiếp. Cái đề tài rất là hay. Cô có nói cái gì cô Ngọc Đức?
Dạ không, bên nghe phải nghe không gì?
Nghe.
Nghe hả? Dạ, thép của con hết rồi.
Thép cô hết mà tiếng cô còn nói được không?
Con nhiều khi con sợ chú Thư bên kia cũng hết bên bờ đó. Con nghe bên bên đó mà bên kia
cầu. Bên đây tiếng cô hơi nhỏ quá, thành ra nó không có ai nghe.
Bữa nay có bác đồng chiếu tới đó hả thầy?
Có, bác đồng chiếu lâu nay Ngọc Đức hỏi thăm vài đó bác đồng chiếu, nghe không? Bác cười đó. Bác đồng chiếu sau khi bị tai nạn cũng mấy tháng rồi, bữa nay lần đầu tiên bác mới trở lại đấy.
Dạ, bác đồng chiếu có mời con đến nhà đây nha. Hôm nay con lên trên đó con sẽ đi viếng thăm cái tủ kinh của bác đồng chiếu.
Bác đồng chiếu có ý kiến gì không?
Sẵn sàng.
Bữa nay mà bữa nay không đi thì thôi.
À, bác nói mời bữa nay mà bữa nay không đi thì thôi. Tại vì đời vô thường mà, đâu có biết sao đâu.
Bác đồng chiếu có mời bữa nay đâu.